8. Hành thiền là thế nào?
Thử tập trung tư tưởng bằng cái chất, người ta gọi là thiền. Cái thiền người ta gọi là tọa thiền, là ngồi thiền đó. Thì tôi là tôi không dùng cái chữ thiền vậy, mà tôi gọi là hành thiền. Hành thiền nghĩa là có gì có thể ngồi cũng được, có lúc nằm cũng được, có những lúc đi thẫn thờ lơ thơ ngoài ruộng, mà đi mà người ta tưởng mình như là khùng điên hay gì đó cũng được. Sao hết á, không cần nói lý do đi đâu, mà người ta mời vô nhà thì không vô, mà là có thể ngồi dưới gốc cây, ngồi dưới mé sông, ngồi mà người ta mời trong nhà nước trà đàng hoàng, ghế tốt rồi này kia, có thể không vậy? À, cái kiểu mà thiền của tôi là có thể là cái kiểu giống như người ta gọi là khùng điên. Không sao hết, không muốn nói gì họ nói. Cõi đời này có cái gì đáng kể đâu mà người ta nói mà phải sợ chứ. Phải tập cái chỗ đó là thiền á. Thế là đi cũng được, ngồi đâu đó cũng được, ngồi chầm hổm cũng được, mà ngồi bẹp cũng được, nằm cũng được, muốn làm sao làm. Với cái điều kiện là các vị tư duy về cuộc đời. Mà cái mà tư duy mà tôi cho rằng an lành nhất mà ngày nay tôi có là cái gì là anh nói gì tôi không cần biết, nhưng mà điều nghĩa là tôi nói với anh rằng là trên đời này không có cái gì để đang nói, đang làm và đang để dành để vốn để lại cho ai trên. Nghĩa là nói cách khác là theo đúng bài bản kinh điển là nhìn tất cả giải pháp duyên sanh như quyển, mà như quyển có nghĩa là giải pháp không có gì. Các vị nghe thử, trên thế giới này những cái gọi là kỳ quan xưa nay nó sụp đổ, nó mất mát biết là bao nhiêu. Thế thì nó tiêu tan cái kỳ quan đó thì người ta làm ra cái khác gọi là cái kỳ quan mới. Và còn tất cả những cái gì là nó thay đổi, nó sụp đổ không biết bao nhiêu, thế thì cái gì còn? Còn được cái gì? Nghe tin tức, nghe ra vô hàng ngày để mà thâu thập, để mà thiền định đó, nghe ra vô hành thiền. Tất cả danh lợi chức tước trên thế gian này được cái gì? Tất cả những cái mà gọi là kỷ niệm, gọi là để lưu truyền này kia được cái gì? Không có. Cho nên các vị phải nhớ rằng vì sao mà người ta hỏi cái pháp môn pháp bất nhị, ông Di Ma Cật yêu cầu đại sĩ trình bày thử có cái gì của ngài ra sao. Ông Di Ma Cật không có câu gì để nói. Các ông mà nói như thế này, như thế kia, như thế nọ, đó là tại vì các ông cần phải diệt trừ về não thế này, đoạn trừ vô minh thế kia, cần tu tập như thế nọ. Còn tôi thì hồi nào giờ tôi coi cõi đời này nó vốn như không có gì hết rồi, thì mấy ông bây giờ mấy ông biết tôi nói là tôi nói cái gì? Không có gì để nói. Cho nên hỏi yêu cầu ngài Di Ma Cật trình bày cái pháp môn bất nhị mà của ngài đã chứng đắc, không có một câu để nói. Chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời, là mà đại chúng mà các vị nào quyết chí tu hành là phải đi con đường đó. Cho nên là khi hành thiền á mà, thì các vị cái tâm hồn các vị nó rỗng ràng vô cùng vô tận. Rồi ban đêm các vị mà trải một cái ghế bố hay miếng vải gì đó, là cái gì đó, các vị nằm ở ngoài trời, ngoài ruộng, ngoài đồng, nhìn trăng sao lồng lộng, các vị thấy mình. Tôi nói rằng là người ta nói rằng là con người nhỏ như là cọng sậy hay là như hổ cát. Chứ thật sự mình nhìn cái bao la vô tận này rồi mình không có cái gì để so sánh được. Đừng có nói mình nhỏ như hổ cát, thế thì có cái gì mà đáng kể chứ. Do cái chỗ đó mà tâm hồn các vị nó nhẹ nhàng, nó bay bóng, nó trống trơn. Thì lúc bây giờ các vị có sống hay chết? À, sống, vẫn sống đàng hoàng. Mà cái sống này không còn mừng giận thương sợ yêu ghét muốn phải quấy hơn thua tốt, xấu giận nứt không, nghĩa là căng thần kinh, loạn óc, các vị có cái đó mà vẫn cứ cái sống vậy thì lúc đó sống bằng cái gì? Không phải là cái tri kiến thanh tịnh Phật đó ư? Thấy không? Tự mình thí nghiệm bằng bản thân mình trong cuộc sống mình để mình nhận thức cái tri kiến Phật của mình vốn có. Hồi nào giờ mình không thấy, không ai giới thiệu, không ai chỉ, bây giờ Phật chỉ bằng cái kiểu thí nghiệm bản thân, rời bỏ tất cả phiền não ưu uy mà vẫn sống. Thế thì sống lúc đó là sống với một tâm hồn thanh, thanh định, một cái tánh thấy, nghe, ngửi, ném xuống biết, không hề có phiền não vô. Vô minh không phải là chi kiến Phật, chỉ cái tiêu đó bằng cái gì? Đó, ta gọi là chỉ đó. Chỉ chi kiến Phật, dùng ngôn ngữ phương tiện, dùng thí dụ, khéo léo, để mà chỉ cho chúng sanh nhận thức về cái chi kiến Phật vốn có của mình. Mấy cái chữ này là học thôi. Để ý mà kinh nghiệm mà nắm.